Trang Nghiêm Kinh, quyển thứ hai, Nước Trung Thiên Trúc, Tam Tạng Sa Môn Địa Bà Ha La phụng dịch. Phẩm thứ năm, Giáng Sanh. Bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo Bồ Tát vì chúng trời người diễn nói chánh pháp, khuyên họ gắng hiểu để được an vui. Phật bảo các chúng trời rằng: Ta nên dùng hình tướng nào để hạ sanh xuống Nam Diêm Phù Đề? Trong số chúng trời, có vị bảo nên dùng hình tướng Đồng Tử, lại có vị nói dùng hình tướng Đế Thích hoặc Phạm Dương, hoặc có vị nói thiên hình thần diệu, hình Atula, Càn Thác Bà, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già các hình, vân vân. Hoặc có vị nói hình mặt trăng, mặt trời, hoặc có vị nói hình kim xí điểu, vân vân. Khi ấy, trong chúng có một thiên tử tên Thắng Quang. Xưa vị này là Bà La Môn ở cõi Diêm Phù Đề, đã được tâm bất thối chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề, lên tiếng: Ở trong Luận Di Đà đã ghi, Bồ Tát hạ sanh phải nương hình voi để vào thai mẹ, và nói kệ: Bồ Tát giáng trần nên hiện hình tượng đoan chánh tốt đẹp, trên đầu sắc hồng, trong sạch tươi tốt, trắng như pha lê, đầy đủ sáu ngà, niền vàng trang sức, đều là kiết tường. Di Đà đã ghi 32 tướng sắp xuống Diêm Phù. Phật bảo chúng tỳ kheo: Bồ Tát khi còn ở thiên cung Đâu Xuất đã quán sát tất cả mọi nơi, rồi chọn Dương Cung Thâu Đàn để hạ sanh. Trước khi Bồ Tát hạ sanh, nơi cung vua Tịnh Phạn đã hiện tám tướng lành. Một, trong Dương Cung tự nhiên thanh tịnh, không cần quét dọn mà không có các thứ ngói, gạch, bụi bặm dơ bẩn và các loại mồng muỗi sâu nhận, vân vân. Có các thứ hoa thơm di diệu rải khắp chung quanh. Hai, có rất nhiều loại chim từ núi tuyết bay đến tụ tập. Các chim ấy đủ màu sắc, lông cánh ống mượt rất đẹp. Tất cả các thứ giường cột, cửa ngõ, lầu cát trong cung vua đồng phát ra tiếng vang, hòa nhịp vào nhau, vang xa tự tại. Ba, tất cả các thứ cỏ cây hoa lá trong cung vua đồng thời nở rộ tươi tốt. Tất cả ao hồ trong cung vua đều xanh hoa sen lớn như bánh xe, có trăm ngàn lá trải phủ trên mặt nước. Năm, trong cung vua các đồ trân bảo như dầu, sữa, đường phèn và các thứ mỹ vị tự nhiên mà có, ăn mãi không hết. Sáu, các thứ nhạc khí trong cung vua như ống tiêu, ống địch, đàn cầm, đàn sắt, đàn không hầu, vân vân, không đánh mà tự trỗi, phát ra âm thanh di diệu. Bảy, có các thứ trân bảo như vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, vân vân, đều đầy đủ. Tám, trong cung điện nhà vua tự nhiên có ánh sáng rực rỡ, che khuất cả ánh sáng mặt trời. Nếu ai gặp được ánh sáng này, thân tâm họ được an vui chưa từng có. Khi ấy, Thánh hậu Ma Gia tắm rửa xong, trang sức thân thể bằng các thứ hương trời, mặc thứ y phục trang nghiêm bằng các báo, trong lòng vui mừng hớn hở, thân tâm nhẹ nhàng thanh tịnh, muôn ngàn số cung tần thể nữ dây quanh bà, dạo trong điện âm nhạc, đi đến chỗ nhà vua. Rồi bà ngồi trên tòa báo trang nghiêm ở bên cạnh nhà vua, dung mạo thánh hậu rất vui vẻ, miệng luôn mỉm cười, rồi nói kệ: Lành thai, xin đại dương thương xót, thiếp nay trình bày nguyện di diệu, từ đây hằng khởi tâm nhân từ, xin giữ tịnh giới bát quan trai, thương xót chúng sanh như thân mình, ba nghiệp mười lành thường tu tập, xa lìa tật đố tâm xiểm khúc, xin đối với thiếp giới sanh nhiễm, nghe cấm giới này vua không vui, sợ người nhiều đời chuốc khổ não, chỉ xin cho thiếp được ở riêng cung điện hương hoa tự nghiêm sức, các trời thể nữ thường dây quanh, trổ nhạc gãy đàn diễn phát âm, những ai xấu tệ xa lìa hết, dâm úy trang điểm đều không làm, tất cả tù nhân đều tha thứ, nơi nhà tù khiến cho trống không, bảy ngày bảy đêm rộng bố thí, cứu giúp kẻ nghèo khiến cho đủ, ắt khiến chánh hóa nhẹ siêu thế. Tất cả công đình không tranh tụng, mỗi mỗi lòng từ hướng đến nhau, như lên đao lợi vườn quan hỷ. Thương xót thế gian giống như con, pháp dạy như thế còn gì hơn. Vua nghe lời này thêm quan hỷ, sở nguyện như thế ta hứa cho, liền sai quần thần dọn cung điện, phan cái hương hoa tự nghiêm trang, lại dùng kiệu xe hai muôn nam, giữ gìn kiếm kích để phòng thủ, thể nữ đàn ca đồng vui nhộn, lại dùng anh lạc trang nghiêm thân, giường quý tòa báu trải mền niệm, ở nơi thắng điện như thiên nữ. Phật bảo các tỳ kheo: bấy giờ các trời Thích Đề Hoàng Nhơn, trời Tứ Thiên Vương, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất, trời Biến Hóa, trời Tự Tại và vị Phạm Thiên Vương chủ cõi Ta Bà thế giới, cùng các cõi trời sắc giới như Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, Thiểu Quang Thiên, Thiểu Tịnh Thiên, Quang Âm Thiên, Tịnh Cư Thiên, A Ca Ni Tra Thiên, Ma Hê Thủ La Thiên và vô lượng trăm ngàn chúng thiên khác, tất cả họ đều dân tập một chỗ và bảo nhau rằng: Bồ Tát sắp hạ sanh, chúng ta các trời nếu không đến hầu, mắc lỗi phản phúc không biết ân dưỡng. Nên họ hỏi nhau: ai có thể kham được việc hộ vệ Bồ Tát hạ sanh xuống Nam Diêm Phù Đề? Từ khi vào thai cho đến đản sanh, khi ngài còn là đồng tử cho đến lúc lớn, dạo chơi thọ dục xuất gia, tu hành khổ hạnh, ngồi tòa Bồ Đề, hàng phục chúng ma, chuyển bánh xe pháp, hiện đại thần lực, lên cung trời đao lợi, đến thị hiện niết bàn, thường xuyên phụng sự mọi nhu cầu của Bồ Tát và luôn luôn ở bên cạnh ngài. Khi ấy, các chúng trời nói kệ: mọi người ai có thể hoan hỷ theo Bồ Tát sẽ được phước thêm hơn, cũng được danh dự lớn. Nếu muốn lên đao lợi, thắng diệu thường an vui, các thể nữ dây quanh, nên theo trăng thanh tịnh, đất báo hoa đẹp vàng, nên theo sáng lìa nhơ. Nếu cầu xe voi ngựa, dạo nơi vườn quan hỷ, chúng thể nữ theo hầu, nên theo trượng phu ở. Nếu cầu trời Dạ Ma, dùng làm cung Đâu Xuất, sáng ra thấy thường kính, tiếng tâm được lẫy lừng. Nếu cầu trời Quá Lạc, tự tại các cung thất, du hí biến quá vui, nên theo công thức đó. Nếu cầu làm Ma Vương, xa lìa các tâm ác, thân biến khắp mọi nơi, nên theo lợi ích đó. Nếu cầu thoát dục giới, trụ phạm cung thắng diệu, tu hành tứ đẳng tâm, nên tùy thiền định ấy. Nếu cầu sanh nhân gian, thọ nhân duyên thắng báo, thất bảo tự tâm được, nên theo bậc lìa dục. Nếu cầu vị nhân dương, trưởng giả và cư sĩ, giàu có không oán thù, nên tùy bậc vô thượng. Nếu cầu giàu có lớn, đoan chánh và tiếng tâm, khiến cho có oai đức, nên tùy tiếng phạm âm. Nếu cầu phước người trời và được an ba cõi, vô lậu tuệ và thiền, nên tùy pháp tự tại. Nếu cầu đoạn tham dục, bỏ các thứ sân si, đạm bạc chí yên lặng, nên điều phục tâm mình. Nếu cầu nhất thiết trí, duyên giác và thanh văn, mười phương sư tử hống, nên tùy biển công đức. Nếu cần đóng cửa ác, mở các môn cam lồ, mới lên bát chánh đạo, được xa lìa đường hiểm. Nếu cầu gặp chư Phật, được nghe pháp thậm thâm, mong nhờ các phước đức, nên tùy tạng pháp lành. Nếu cầu khỏi trói buộc, khổ sanh và bệnh chết, thanh tịnh như hư không, nên tùy người lìa cấu. Nếu cầu tất cả kính, tướng hảo đức trang nghiêm, hay cứu mình và người, nên đáng mừng vui theo. Nếu cầu giới định tuệ, pháp thậm thâm khó được, người trí mau giải thoát, nên tùy đại y dương. Nếu cầu đức vô thượng, rốt ráo đều đầy đủ, và an vui niết bàn, nên tùy trí thành tựu. Khi ấy, các thiên chúng nghe bài kệ này rồi, lại có 84.000 chúng trời tứ thiên vương, 100.000 trời đau lợi, 100.000 dạ ma thiên, 100.000 chúng trời đau xuất đà, 100.000 trời quá lạc, 100.000 trời tha quá tự tại, 60.000 thiên ma, 68.000 chúng phạm thiên, đời trước đã tích lũy công đức cho đến chúng thiên cõi trời Akanitra, cùng vô lượng 100.000 chúng thiên, vân vân như thế, đến trước pháp hội. Lại có 100.000 chúng thiên ở các phương đông tây nam bắc, tứ duy trên dưới đồng đến dân tập. Khi ấy, ở trong pháp hội có một vị thiên tử làm thượng thủ nói kệ: các ông nay đến nghe, ta khởi tâm quyết định, xả dục được thần thông, được vui thiền tam muội, tùy theo bậc tối thắng, giáng sanh vào thai mẹ, khiến các ác không sanh, phải nên thường ủng hộ, dùng các thứ âm nhạc, khen ngợi biển công đức, khiến người trời mừng vui, phát tâm vô thượng đạo. Người trời nghe thế rồi, lòng vui mừng hết lo, đem tung rải các hoa, đủ loại hoa nguyệt thắng và sông trầm thủy hương, cúng dường bậc tịnh phước. Bồ Tát ở trong thai, không bị nhiễm tam cầu, vượt khỏi các thứ họa, dẫn dắt hết tất cả. Chúng ta giữ tâm tịnh, tùy theo bậc trí tuệ, các thích phạm thiên dương, khi thấy đi bảy bước, tay bưng các nước thơm, tắm gội cho Bồ Tát, thuận thế các việc làm, người trời được thêm phước, nơi dục thường không nhiễm, vượt thành bỏ ngôi báo. Chúng ta xin nguyện theo, trải cỏ ngồi đạo tràng, hàng ma thành chánh giác, thỉnh thuyết pháp di diệu, Phật thương khắp ba cõi, rưới cam lồ chúng sanh, nhẫn đến vào niết bàn, thường theo không lui bỏ. Phật bảo các tỳ kheo, vô lượng thiên nữ cõi dục thấy thân hình tướng hảo của Bồ Tát khi Ngài sắp hạ sanh thật là di diệu, bèn bảo nhau rằng: những người nữ nào được Bồ Tát gá thai, người đó phải có thắng đức mới kham nổi để mang thai Bồ Tát, hoặc người đó phải có tâm ái kính ngưỡng mộ và được ý sanh thân diệu lực thần thông. Khi ấy, từ cung trời đâu xuất, chỉ trong khoảnh khắc, các thiên nữ bay đến thành Ca Thì La. Thành này rộng 100.000 giường, rừng, ao tắm, trang nghiêm thù thắng như cung điện của trời Đế Thích. Ở trong cung này có một bảo điện lớn tên là Trì Quốc. Thánh hậu Ma Gia ở trong điện này có đủ các thứ trang nghiêm bày biện đẹp đẽ. Trên thân thánh hậu mang chổi anh lạc, mặc thiên y, dùng các thứ diệu bảo trang nghiêm. Thân thể bà rất oai thần, quang minh thanh tịnh. Bấy giờ, các thiên nữ đến điện của thánh hậu, trụ trên hư không, chiêm ngưỡng dung nhan thánh hậu và nói kệ rằng: các thiên nữ dục giới, quán diệu thân Bồ Tát, đều khởi lên suy nghĩ, ai là mẹ Bồ Tát? Tranh nhau đem tràn hoa, hương thơm và hương bột, vui mừng đến cung vua, chắp tay và cung kính, mặc áo đẹp dung nhan, đưa tay hiệp mười ngón, thấy thắng tòa giường báu, quan sát kỹ tâm lành. Diệu chất nhân gian này, cõi trời chưa từng có, chúng con thường tự nhủ, thù thắng trong thiên nữ. Nay thấy vị hoàng hậu, tâm mình tự thấy thua, công đức trang nghiêm hơn, dung nhan thật đoan chánh, chẳng ai bằng đức này, người kham mẹ Bồ Tát, thí như châu du giá, để trong bình báu tịnh, thật xứng mẹ Bồ Tát, mang thai bậc thánh đức, thấy đó sanh vui mừng, tâm kia không mệt mỏi, mặt mày rất đoan chánh, thân tướng thật quang minh, nhưng trăng trên hư không, thấy đó rồi tịnh tâm, như mặt trời tròn sáng, như vàng rồng đã luyện, thấy mẫu thân Bồ Tát sáng rỡ cũng như thế, tóc thơm và lại mềm, xanh đen giống ông Huyền, răng trắng như sao trăng, mắt xanh giống sen lá, chi tiết rất đều đặn, chân tay đều ngay thẳng, chúng trời còn phải thua, nhân gian ai sánh được. quan sát kỹ như thế, nhiễu quanh tung hoa thơm, tán thán khen Phật mẫu, trở lại chốn cung trời. Khi ấy tứ hộ thế, Thích Phạm và Trời Dục cùng với chúng Bát Bộ đều đến hầu Thánh Hậu. Các trời đều đã thấy Bồ Tát sắp hạ sanh, đồng đem hương hoa thơm hoan hỷ đến cúng dường, chắp tay cúi đầu thỉnh: Bồ Tát hạ sanh rồi, sư tử Dương Biện Tài thương xót thế gian sanh. Phật bảo các tỳ kheo: Bồ Tát khi sắp hạ sanh, ở phương Đông có vô lượng Bồ Tát, đều là bậc nhất sanh bổ xứ, tất cả đều đến cung trời Đâu Xuất để cúng dường Bồ Tát. Phương Nam, Tây Bắc, Tứ Duy, trên dưới cũng có Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đến cúng dường. Mười phương thế giới, trời Tứ Thiên Vương và 33 cõi trời như Dạ Ma, Đâu Xuất Đà, Quá Lạc, Tha Quá Tự Tại Thiên, vân vân, mỗi nơi cùng 84.000 thể nữ tả hữu trước sau, đồng đến cung trời Đâu Xuất dây quanh trỗi nhạc, gãy đàn ca múa, hát sướng để cúng dường Bồ Tát. Khi ấy, Bồ Tát đang ngồi trên đại lầu cát, nơi tòa sư tử thắng tràng, các đức đầy đủ, lại có các Bồ Tát và 100.000 na do tha chúng thiêm dây quanh Bồ Tát, cung kính tán thán cúng dường. Ngay nơi Đâu Xuất thiên cung tối thắng này, Bồ Tát liền thời hạ sanh. Sắp tới giờ hạ sanh, Ngài phóng thân tướng sáng rỡ chưa từng có, ánh sáng đó chiếu soi khắp tam thiên đại thiên thế giới. Trong thế giới cõi u minh, ánh sáng mặt trăng mặt trời chưa bao giờ soi tới thế mà nay đều được sáng rỡ. Chúng sanh nơi đó đều thấy được nhau, và họ bảo rằng: Làm sao nơi đây bỗng sanh ra chúng sanh? Lúc ấy, 3.000 đại thiên thế giới có 6 thứ chấn động và 18 tướng như kinh nói: Diêu động, cực diêu động, biến diêu động, cực biến diêu động, khấu kích, cực khấu kích, biến khấu kích, di động, cực di động, biến di động, vọng phú, biến vọng phú, xuất thinh, cực xuất thinh, biến xuất thinh, biến vọng, giữa ẩn, giữa vọng, biến ẩn, đồng vọng, đông ẩn, đông vọng, nam ẩn, nam vọng, tây ẩn, tây vọng, bắc ẩn, bắc vọng, vân vân. Khi ấy, tất cả chúng sanh vui mừng nhảy nhót, lòng ưa thích thanh tịnh, khoái lạc vô cùng. Lúc ấy, tiếng tán thán ngợi khen vang dội, không một chúng sanh nào còn lo sợ kinh hãi nữa. Các cõi trời Phạm Thiên, Đế Thích, Hộ Thế, cho đến loài ngạ quỷ, vân vân, đều được ánh sáng oai quang của mặt trăng mặt trời chiếu khắp. Tất cả thảy đều được an ổn. Ngay lúc đó, không còn một chúng sanh nào bị tham, sân, si, phiền não làm não hại nữa. Tâm họ khởi từ bi, thương xót, giúp đỡ, làm lợi ích cho nhau như cha mẹ, anh em, họ hàng của nhau. Khi ấy, nhạc khí của người trời không trỗi mà tự kêu. Có vô lượng chư thiên đầu đội lầu cát, vô lượng 100.000 thiên nữ dây quanh tấu nhạc trời. Trong tiếng âm nhạc đó phát ra lời kệ vi diệu, tán thán khen ngợi Bồ Tát rằng: Tôn giả nhiều đời tích đức tu, tịnh nghiệp đã có đều viên mãn, trụ trong thắng lý tâm chân chánh, nay được người trời dân cúng dường. Xưa kia vô lượng câu chi kiếp, năng thí sở ái như vợ con, Bồ Tát hành thí được thắng báo, nên được hoa thơm diệu chư thiên. Cắt thịt thân mình để cúng dường, từ tâm cứu bồ câu sắp chết, lại dùng hạnh thí được thắng báo, hay khiến ngũ quỷ được no đủ. Tôn giả quá khứ vô lượng kiếp, cấm giới giữ gìn chưa từng quỷ, do được thắng báo từ trì giới, các quả oán thù hay dứt hết. Tôn giả quá khứ vô lượng kiếp, cầu đạo vô thượng nên hằng nhẫn, do được thắng báo từ nhẫn nhục, nên hay thương xót chúng người trời. Tôn giả quá khứ vô lượng kiếp, thắng tấn tu hành không lui sụp, do được thắng báo từ tinh tấn, thân tướng đoan nghiêm như núi cả. Tôn giả quá khứ vô lượng kiếp, do tu thiền định đoạn kiết sử, mới được thắng báo từ thiền na, hay khiến đời này không buồn khổ. Tôn giả quá khứ vô lượng kiếp, tu tập trí tuệ dứt các phược, được các thánh báo từ trí tuệ, khiến được tâm linh sáng quang minh. Mật giáp từ bi trừ khổ hoạn, vì thương chúng sanh nay ra đời, chứng được đệ nhất khéo hỷ xả, được tôn phạm trụ quy mạng lễ. Ánh sáng trí tuệ chiếu soi khắp, trừ hết si ám các lối mê. Tam thiên đại thiên tôn làm chủ, quy mạng mâu ni đại đạo sư. Thắng tuệ thần túc thấu tất cả, thấy nghĩa chân thật hay thị hiện. Tự đã tế độ thường cứu giúp, quy mạng đạo sư đã vượt qua. Tùy thuận thế gian tợ phàm phu, không bị pháp tục làm ô nhiễm. Tất cả chúng sanh ai thấy nghe, được lợi ích lớn không nghĩ bàn. Huống gì lắng nghe tôn diệu pháp, tin ưa sẽ sanh thiện lớn lao. Đâu xuất thiên cung dần ẩn khuất, diêm phù cõi nước mặt trời hiện. Chúng sanh hôn mê nơi phiền não, Bồ Tát khiến cho họ giác ngộ. Ca Tỳ La thành càng hưng thạnh, vô lượng chư thiên thảy vây quanh. Thể nữ chư thiên trỗi nhạc trời, khắp chốn dương thành diễn diệu âm. Diệu sắc Phật mẫu dùng trang nghiêm, phước đức oai dung nương tịnh nghiệp. Thánh nữ đoan chánh thật kỳ đặc, quang minh chiếu khắp cõi tam thiên. Nước kia nơi có các chúng sanh, xa lìa tranh luận dứt phiền não. Tất cả tâm từ kính thuận nhau, đều do oai lực của Bồ Tát. Chủng tộc Thu Đàn càng hưng thạnh, do đây nối nghiệp chuyển luân dương. Thành kia đã có các chân vàng, tất cả các báo đều đầy đủ. Dạ xoa la sát cưu bàn trà, tu la mật tích các chúng thiên. Giữ gìn chỗ nương của Bồ Tát, không lâu tất cả chứng giải thoát. Hồi hướng về đạo Đại Bồ Đề, nguyện thành chánh giác như tôn giả.